Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Sau khi Tommy bước về nhà một cách khổ sở và cô độc, Rudy đã thử áp dụng một chiến thuật bậc thầy mới. Lòng thương xót, trên bậc cấp, nó xem xét kỹ lớp bùn đã khô như một lớp phủ cứng giòn trên bộ đồng phục của mình. Sau đó nhìn thẳng vào mặt Lysen một cách tuyệt vọng. Thế nào hả, đồ con lợn? Thế nào là cái gì kia? Cậu biết mà, đồ lợn. Con bé bật cười. Rồi nó bước nốt quãng đường ngắn còn lại về nhà. Một hỗn hợp lẫn lộn của bùn và lòng thương xót là một chuyện, nhưng hôn Rudy Steiner lại là một chuyện hoàn toàn khác. Với một nụ cười buồn bã chỗ bậc cấp, thằng bé gọi giới sang, một tay sụp sạo trên mái tóc. Một ngày nào đó, nó cảnh cáo con bé. Một ngày nào đó, Lysena. Trong tầng hầm, chỉ sau đó 2 năm thôi, đôi lúc Lysen vô cùng muốn đi sang nhà hàng xóm và gặp thằng bé, ngay cả khi con bé đang viết trong lúc trời vừa tảng sáng. Nó cũng nhận thức được rằng rất có thể chính những tháng ngày bẩn thỉu u mê ấy ở tổ chức thiếu niên Hitler đã nuôi nấng thằng nhóc, và sau đó là chính nó nữa với khát khao phạm tội. Rốt cuộc, mặc cho những cơn mưa thường xuyên trút xuống, mùa hè cũng bắt đầu đến đúng cách. Những quả táo Kla hẳn là đã được hái rồi. Có nhiều vụ trộm cắp nữa cần được thực hiện. Khi nói đến chuyện trộm cắp, Lysen và Trudy trước hết bị mắc kẹt với cái ý tưởng là có sự an toàn trong những con số. Andy Michael đã mời chúng đến chỗ bờ sông cho một cuộc họp mặt. Cùng những việc khác, một kế hoạch vui chơi để ăn trộm trái cây sẽ được lên lịch thực hiện. Vậy bây giờ mày là thủ lĩnh đấy à? Rudy hỏi. Nhưng Andy lắc đầu, nặng nề cùng một nỗi thất vọng. Thằng bé rõ ràng là đã ước sao nó đáp ứng được yêu cầu của chức danh ấy. Không, giọng nói mát lạnh của thằng này bỗng ấm áp một cách bất thường, như thể nó đã bị nướng một nửa. Có một người khác, gã Arthur mới. Gã có mái tóc rối bời và cặp mắt u ám như mây mù, và gã là kiểu tội phạm không có lý do nào khác để ăn trộm ngoài việc gã thích chuyện này. Tên gã là Victor Kemo. Không giống như hầu hết những người tham gia vào các môn nghệ thuật khác thuộc lĩnh vực trộm cắp, Victor Kemo có tất cả. Gã sống trong khu vực no đủ nhất của Mochin, trên đồi tại một ngôi làng đã được tẩy uế khi dân Do Thái bị quét sạch. Gã có tiền, gã có thuốc lá. Dù vậy, cái mà gã muốn còn nhiều hơn thế. Chẳng có gì là sai trái khi muốn nhiều hơn một chút cả, gã tuyên bố. Nằm dài trên thảm cỏ với một nhóm mấy thằng nhóc tì tụ tập xung quanh. Muốn có thêm là quyền lợi chủ yếu của chúng ta với tư cách là con dân nước Đức. Quốc trưởng của chúng ta đã nói gì cơ chứ? Gã Tư trả lời câu hỏi từ Hoa Mỹ của mình. Chúng ta phải giành lấy những gì đúng ra là thuộc về mình. Ở giá trị bề mặt, Victor Kemo rõ ràng là thuộc tiếp choi choi, nghệ sĩ ngớ ngẩn tào lao điển hình. Không may thay, khi gã cảm thấy muốn bộc lộ điều đó ra, thì gã cũng sở hữu một tính cách đặc biệt. Một dạng tính cách như luôn nói với người khác rằng, hãy theo ta. Khi Lysen và Rudy đến gặp cả nhóm ở chỗ bờ sông, con bé nghe thấy gã này hỏi một câu hỏi khác. Thế hai đứa chúng mày đã lang thang đi đâu vậy hả? Đã 4 giờ mưa rồi. Đồng hồ của tao không chỉ giờ đó, Rudy nói. Victor Kemo chống đầu lên cùi giỏ, nhổm dậy. Mày đâu có đeo đồng hồ. Liệu tao có ở đây không nếu tao đủ giàu để sở hữu một cái đồng hồ kia chứ? Tên thủ lĩnh mới ngồi hẳn dậy và mỉm cười, khoe hàm răng trắng đều. Sau đó gã chuyển sự tập trung hờ hững của mình sang đứa bé gái. Con điếm nhóc con này là ai thế? Lee Sen cũng quá quen với những lời sỉ giả, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt mờ mịt của thằng kia và đáp trả. Năm ngoái, con bé liệt kê ra, tao đã ăn trộm được ít nhất là 300 quả táo và hàng chục củ khoai tây. Tao không gặp khó khăn gì với hàng rào dây kẽm gai cả, và tao có thể theo kịp bất kỳ ai trong số chúng ta ở đây. Có phải thế không? Đúng thế. Con bé không chùn bước hay lảng tránh. Tất cả những gì tao yêu cầu là một phần nhỏ của bất cứ thứ gì chúng tao lấy được. Vài chục quả táo thi thoảng thôi, một chút đồ thừa cho tao và bạn của tao. Tao cho rằng việc đó có thể dàn xếp được. Victor đốt một điếu thuốc rồi đưa nó lên mồm. Gã cố ý phả một miệng đầy khói của mình vào mặt Lysen. Lysen không ho. Vẫn là băng nhóm năm ngoái của chúng, khác biệt duy nhất là thủ lĩnh. Lysen tự hỏi vì sao không có thằng con trai nào khác lên làm thủ lĩnh. Nhưng khi nhìn tận mặt đứa này sang đứa khác, con bé nhận thấy rằng không ai trong số chúng đáp ứng được cái yêu cầu quan trọng nhất. Chúng không có niềm háo hức nôn nao đối với việc ăn trộm, mà chúng cần phải được chỉ bảo ra lệnh. Chúng thích được ra lệnh, và Victor Kemo thích là người ra lệnh. Đây quả là một thế giới vi mô lý tưởng. Trong một lúc, Lysen đã rất ngóng chờ sự xuất hiện trở lại của Arthur. Hay liệu rằng cả gã cũng sẽ quỵ ngã trước sự lãnh đạo của Kemo? Điều đó không quan trọng. Lysen chỉ biết rằng Arthur không có tính bạo ngược hung tàn trong con người gã, trong khi gã thủ lĩnh mới thì lại rất dư thừa đặc tính này. Năm ngoái, con bé biết rằng nếu nó bị mắc kẹt trên một cái cây, Arthur sẽ quay lại để cứu nó, dù mồm thì nói khác. So với năm nay, con bé ngay lập tức ý thức được rằng Victor Kemo thậm chí sẽ không thèm nhìn lại nếu nó lâm nạn. Gã đứng đó, nhìn thằng nhóc gầy gò, cao liêu nghiêu và đứa con gái trông như suy dinh dưỡng trước mặt. Vậy là chúng mày muốn đi ăn trộm với tao à? Chúng có gì để mất kia chứ? Hai gã gật đầu. Thằng kia bước đến gần hơn và túm lấy tóc của Rudy. Tao muốn nghe thấy điều đó. Hẳn nhiên rồi, Rudy nói, trước khi bị đẩy lùi trở lại. Con may, dĩ nhiên rồi. Lysen đã đáp lại đủ nhanh để tránh được cách bị cư xử tương tự. Victor mỉm cười, gã nghiền nát điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi gãi cổ. Quý ông của tôi, con điếm của ta, có vẻ như đã đến lúc đi mua sắm rồi. Khi cả nhóm rời đi, Lysen và Trudy ở đằng sau, như chúng vẫn luôn như thế trong quá khứ. Cậu có thích gã không? Rudy thì thầm. Cậu thì sao? Rudy ngừng lại một thoáng. Tớ nghĩ hắn hoàn toàn là một gã khốn kiếp. Tớ cũng thế. Cả nhóm đang rời xa khỏi chúng. Nhanh nào Rudy, chúng ta đã bị tụt lại đằng sau rồi. Sau khi đi được vài dặm, cả bọn đến được chỗ nông trại đầu tiên. Điều chào đón chúng là một cú sốc. Những cái cây mà chúng tưởng lượng là công oằng những quả thì trông thật yếu ớt và sơ xác, với chỉ vài hàng táo treo lơ lửng một cách khốn khổ trên mỗi cành. Trang trại tiếp theo cũng thế. Có thể năm đó là một vụ mùa thất bát, hay thời điểm này không hoàn toàn phù hợp để chúng đi ăn trộm. Vào cuối buổi chiều, khi chiến lợi phẩm được chia chát ra, Lysen và Rudy chỉ được đưa cho một quả táo bé tí. Nói cho công bằng thì những thứ mà chúng lấy được là cực kỳ thảm hại và ít ỏi. Nhưng dù sao đi nữa thì Victor Kemo cũng đã chia cho chúng một phần rất ít. Mày gọi thứ này là gì chứ? Rudy hỏi. Quả táo nằm trong lòng bàn tay thằng bé. Thậm chí Victor còn không thèm quay lại. Thế nó trông giống như cái gì? Những từ ngữ được ném qua vai gã. Một quả táo hạng bét ư? Đây. Một quả táo ăn dở khác được quẳng xuống đường, mặt đã bị gặm úp sắp xuống đất. Chúng mày có thể lấy cả quà ấy nữa. Trudy điên tiết. Cút xuống địa ngục với cái đồ quỷ này đi. Bọn tao không đi 10 dặm chỉ để có được một quả táo rưỡi ốm o thế này, có phải không, Lee Sen? Lee Sen không trả lời. Con bé không có thời gian vì Victor Kemo đã đè lên Judy trước khi nó có thể thốt ra được lời nào. Hai đầu gối của thằng kia đã đè chặt lên tay của Judy và hai bàn tay của gã thì đang xích chặt quanh cổ họng thằng bé. Những quả táo được nhặt lên bởi không ai khác ngoài Andy Smichael theo lệnh của Victor. Mày đang làm đau cậu ta đấy, Lise nói. Thế hả? Victor lại mỉm cười. Con bé ghét nụ cười ấy biết bao. Hắn không làm tớ đau. Những lời nói của Judy được dùng lại với nhau và mặt thằng bé đỏ lên với sự căng thẳng. Mũi của nó đã bắt đầu chảy máu. Sau khi một khoảnh khắc kéo dài của sự căng thẳng ngày càng tăng lên nữa trôi qua, Victor thả Judy ra rồi trèo ra khỏi người nó, bước thêm vài bước với vẻ bất cần. Thằng này nói, đứng lên đi, nhóc. Và Judy đã lựa chọn một cách thông minh làm theo những gì được bảo. Victor lại hờ hững bước đến gần và đối mặt với nó. Gã nhẹ nhàng xoa bóp lên tay nó và nở một nụ cười toe toét, một lời thì thầm. Trừ khi mày muốn tao biến dòng máu đó thành một cái đài vung nước, thì tao khuyên mày nên cút đi, ranh con ạ. Nó nhìn Lee Sen và mang theo cả con điếm ranh ấy theo nữa. Không ai nhúc nhích cả. Nào, chúng mày còn chơi gì nữa? Lee Sen nắm lấy tay của Judy và chúng bỏ đi. Nhưng Judy vẫn còn ngoái lại, nhìn một lần cuối cùng và nhổ một bụm nước bọt hòa lẫn máu vào chân của Victor Kemo. Hành động này đã khơi mào cho một lời nói sau cùng. Một lời đe dọa nhỏ từ Victor Kemo gửi đến Judy Steiner. Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này vào một ngày khác, anh bạn ạ. Hãy nói điều mà bạn muốn về Victor Kemo, nhưng chắc hẳn là gã có sự kiên nhẫn và một trí nhớ tốt. Gã chỉ mất khoảng 5 tháng để biến lời nói của mình thành sự thật.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com.
Nếu mùa hè năm 1941 đang tự xây bịch lại như những bức tường xung quanh những con người như Judy và Lee Sen, thì mùa hè ấy lại tự mình giết và vẽ vào cuộc đời của Mark Vandenberg. Vào những khoảnh khắc cô đơn nhất của anh trong căn hầm, những từ ngữ chất đóng xung quanh anh, những nhẫn ảnh bắt đầu đổ ra và rơi xuống, và thỉnh thoảng lại khập khiễng chạy ra khỏi lòng bàn tay anh. Anh có những thứ mà anh gọi là một số công cụ nhỏ, một quyển sách được sơn lên, một nắm bút chì, một tâm trí đầy những suy nghĩ, như một trò xếp hình đơn giản, anh kết hợp chúng lại với nhau. Ban đầu, Mark đã có ý định viết lại câu chuyện về cuộc đời của chính mình. Ý tưởng của anh là viết về tất cả những điều đã xảy đến với anh, tất cả những điều đã dẫn dắt anh đến một căn hầm trên phố Thiên Đàng. Nhưng đó không phải là những gì anh viết ra. Tình trạng bị lưu đày của Mark đã tạo ra một điều hoàn toàn khác. Đó là một bộ sưu tập những suy nghĩ bất chợt, và anh đã chọn cách nắm bắt lấy chúng. Anh có cảm giác thực. Chúng còn thực hơn cả những lá thư anh viết cho gia đình mình và người bạn Walter Cooler của anh, như một nhận thức rất rõ trong đầu rằng anh sẽ không bao giờ gửi những lá thư ấy đi được. Những trang sách bị mạo phạm của quyển Mein Kampf đang trở thành một chuỗi những bức vẽ, hết trang này đến trang khác, mà qua đó anh tổng kết lại những sự việc đã biến đổi cuộc đời trước đây của anh sang một cuộc đời khác. Có những bức anh chỉ mất vài phút để vẽ, những bức khác thì vài giờ đồng hồ. Anh quyết tâm rằng khi quyển sách này đã được hoàn tất, thì anh sẽ đưa nó cho Lee Sen khi con bé đã đủ lớn, và hy vọng là khi tất cả những điều vô nghĩa này đi qua. Từ lúc anh kiểm tra những cây viết chì trên trang sách được phủ sơn đầu tiên, lúc nào anh cũng giữ quyển sách ở gần bên mình. Thường thì nó nằm ở bên cạnh anh hay vẫn còn yên vị giữa những ngón tay khi anh ngủ. Một buổi chiều nọ, sau những cái hết đất và nằm xuống ngồi dậy, anh ngủ thiếp đi, người dựa vào tường căn hầm. Khi Ly Sen đi xuống, con bé nhìn thấy quyển sách đang ở bên cạnh anh, nằm tựa vào đùi anh, và sự tò mò đã chiến thắng nó. Con bé vươn người tới trước và cầm quyển sách lên, đợi anh trở mình. Anh vẫn không nhúc nhích, mắt ngồi đó, ngồi tựa hẳn cả phần đầu và lưng vào tường. Con bé chỉ có thể nhận biết được tiếng anh thở, lao vào rồi lại lao ra cơ thể anh. Khi con bé mở quyển sách ra và dở hú họa vài trang. Không phải là quốc trưởng, nhạc trưởng mới đúng. Ngày hôm nay thật là đẹp phải không? Hoảng sợ trước những gì vừa nhìn thấy, Ly Sen đặt quyển sách xuống vào đúng chỗ con bé đã phát hiện ra nó, dựa vào chân của mắt. Một giọng nói làm con bé giật mình. Dance con. Giọng nói ấy cất lên, và khi con bé nhìn sang, theo cái dệt âm thanh dẫn đến người phát ra âm thanh đó, thì có một dấu hiệu nhỏ của sự hài lòng đang hiện diện trên đôi môi do thái của anh. Lạy Chúa, Ly Sen thở ra, anh đã làm em sợ chết khiếp đi được mất ạ. Anh lại quay về với giấc ngủ của mình, và đằng sau nó, con bé kéo lê cái suy nghĩ ấy lên những bậc cấp. Anh đã làm em sợ mất ạ. Cái khuôn mẫu đó tiếp tục suốt đến cuối mùa hè và sang đến cả mùa thu. Judy cố gắng hết sức đi vượt qua những buổi họp mặt ở trung tâm thiếu niên Hitler. Mắt thì tập hết đất và vẽ những bức tranh của anh. Ly Sen tìm những tờ báo và viết những từ ngữ của mình trên bức tường hầm. Có một điều cũng đáng lưu ý là mỗi khuôn mẫu đều có ít nhất một chỗ lệch lạc nhỏ. Và một ngày nào đó, cái chỗ lệch lạc này sẽ lòi ra, hay bay ra từ một trang sách này sang một trang khác. Trong trường hợp này thì nhân tố chủ đạo là Judy, hay ít nhất đó là Judy và một khoảng sân tập thể thao vừa được bón phân. Cuối tháng 10, mọi việc đều có vẻ bình thường. Một thằng bé hôi hám đang bước trên phố thiên đàng. Gia đình nó đang trông nó về đến nhà trong vài phút nữa. Và nó sẽ nói dối rằng tất cả mọi người ở trung tâm thiếu niên Hitler đều phải luyện tập thêm ngoài sân. Cha mẹ nó thậm chí sẽ còn trông đợi ở nó vài tiếng cười. Họ đã không có được nó. Hôm nay, Judy đã cạn kiệt tất cả những tiếng cười cũng như những lời nói dối của mình. Vào cái ngày thứ tư ấy, khi Ly Sen quan sát gần hơn, con bé có thể thấy rằng Judy Steiner đang cởi trần và thằng bé đang vô cùng giận dữ. Có chuyện gì vậy? Con bé cất tiếng hỏi khi Judy lê bước đi qua. Thằng nhóc quay người lại và chìa cái áo ra. Ngửi đi. Nó nói, gì kia? Cậu điếc à? Tớ bảo là ngửi đi xem nào. Một cách lưỡng lự, Ly Sen cúi người xuống và ngửi thấy một luồng khí có mùi khủng khiếp bốc ra từ cái áo, lúc này chỉ còn lại độc một màu nâu xỉn. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, có phải là... Thằng nhóc gật đầu. Nó có cả ở trên càm tớ nữa. Cam tớ, tớ đã gặp may khi không nuốt phải nó. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, sân tập ở trung tâm thiếu niên Hitler vừa mới được bón phân. Nó cho cái áo của mình một sự đánh giá lãnh đạm, đầy vẻ gớm ghiếc khinh bỉ. Cứt bò đấy, tớ cho là như thế. Cái gã, tên gì ấy nhỉ, Duster, có phải là dưới đất có phân bò không? Hắn nói là hắn không biết, nhưng lúc đó hắn đã toe toét cười. Lại các đấng Giê-xu, Maria, cậu làm ơn đừng có nói cái câu ấy nữa được không? Điều mà Rudy cần lúc này là một chiến thắng. Nó đã thua trong lần đối đầu với Victor Kemo. Nó đã phải chịu đựng hết rắc rối này đến rắc rối khác ở trung tâm thiếu niên Hitler. Tất cả những gì nó muốn là một mẫu thành tựu nho nhỏ, và nó rất quyết tâm có được điều này. Nó tiếp tục đi về nhà, nhưng khi nó bước đến được chỗ những bậc cấp, nó thay đổi ý định và bước chậm chậm một cách đầy chủ ý về phía đứa bé gái. Một cách thận trọng và khẽ khàng, nó cất tiếng nói, cậu có biết điều gì sẽ làm tớ vui lên không? Ly Sen co rúm người lại. Nếu cậu nghĩ là tớ sẽ làm chuyện đó trong tình trạng như thế này của cậu. Thằng bé có vẻ thất vọng ra mặt. Không, không phải chuyện đó. Nó thở dài rồi bước đến gần hơn. Một điều khác kia. Sau một khắc suy nghĩ, nó ngẩng đầu lên. Chỉ một chút thôi, hãy nhìn tớ này, tớ thối quắc, tớ thối mùi cứt bò hay cứt chó, cậu nghĩ sao cũng được. Và như thường lệ, tớ đang đói meo đói mốc. Thằng bé ngừng lại. Tớ cần một chiến thắng, Ly Sen ạ, thật lòng đấy. Ly Sen biết điều đó. Con bé bước đến gần hơn, mặc cho cái mùi kinh khủng tỏa ra từ người thằng bạn. Chúng phải ăn trộm lại một cái gì đó. Cái gì không quan trọng, chỉ cần phải làm sớm thôi. Lần này chỉ có cậu và thớ thôi. Rudy đề nghị, không có Kemo, không có anh em nhà Michael. Chỉ cậu và thớ thôi. Đứa bé gái không dừng được. Đưa tay. Đôi tay nó ngứa ngáy, mạch nó đập nhanh hơn và đồng thời miệng nó nhoẻn thành một nụ cười. Nghe hay đấy. Vậy là xong xuôi đâu đấy rồi nhé. Và dù đã cố gắng không làm thế, thì Rudy cũng không thể giấu nổi nụ cười như được bón phân trên gương mặt nó. Ngày mai nhé. Ly Sen gật đầu. Ngày mai. Kế hoạch của hai đứa là hoàn hảo, duy chỉ có một việc. Chúng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trái cây đã cạn. Rudy nhăn mũi khinh bỉ khi nhắc đến những củ hành và khoai tây. Và chúng đã đặt ra giới hạn cho mình về Octostum cũng như cái nông trại nghèo nàn của thằng này. Một lần đã là vô đạo đức lắm rồi, hai lần thì rõ ràng là một hành động khốn kiếp. Thế chúng ta ăn trộm ở chỗ quái nào bây giờ? Rudy hỏi. Làm sao mà tớ biết được? Đây là ý tưởng của cậu kia mà, có phải không? Điều đó không có nghĩa là cậu không chịu động não tí nào chứ. Tớ không nghĩ được ra chỗ nào cả. Cậu thì chẳng bao giờ nghĩ ra được cái gì cả. Chúng cứ cãi nhau như thế khi đi khắp cả thị trấn ra đến ngoài ô. Chúng tận mắt nhìn thấy những trang trại đầu tiên. Và mấy cái cây đứng đó như những bức tượng tàn úa héo hon. Những cành cây xám xịt và khi bọn nhóc nhìn lên cành thì chẳng có gì khác ngoài cành lá xơ xác và bầu trời trống rỗng. Rudy nhổ nước bọt. Chúng quay về mua chim, cùng nhau đưa ra những gợi ý. Thế còn mụ điêu lơ thì sao? Mụ ấy thì sao? Có thể nếu chúng ta nói câu hai Hitler rồi sau đó mới ăn trộm thứ gì đấy thì ta sẽ không sao cả. Sau khi lang thang trên phố Munich được độ một giờ đồng hồ, ánh sáng ban ngày cuối cùng cũng tàn lụi dần và hai đứa nhóc chuẩn bị bỏ cuộc đến nơi. Thật dớ dẫn, Rudy nói. Và bây giờ thậm chí tớ còn đói bụng hơn bao giờ hết. Tớ chết đói đến nơi rồi, lạy Chúa. Nó bước thêm 11 bước nữa trước khi dừng lại và nhìn về đằng sau. Cậu làm sao thế? Bởi vì lúc này Ly Sen đang đứng bất động hoàn toàn và một khoảnh khắc của nhận thức đang mắc kẹt trên gương mặt con bé. Tại sao con bé lại không nghĩ về điều này trước đây cơ chứ? Cái gì thế? Judy đã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Đồ con lợn, có chuyện gì thế? Ngay khoảnh khắc ấy, Ly Sen đã được ban tặng cho một quyết định. Liệu con bé có thể thực sự làm được điều mà nó đang nghĩ không? Liệu nó có thể thực sự trả thù một con người như thế này hay không? Liệu nó có thể khinh thường một người đến độ này không? Con bé bắt đầu đi theo hướng ngược lại. Khi Judy đuổi kịp nó, con bé đi chậm lại một chút trong cái hy vọng vô ích muốn có được thêm một chút rõ ràng trong tâm trí mình. Rốt cuộc thì cảm giác tội lỗi đã có ở đó rồi. Đó là độ ẩm. Và hạt giống đã mọc thành một bông hoa có những cánh màu đen. Con bé cân nhắc xem nó có thể thực sự vượt qua được chuyện này hay không. Đến ngã tư đường, nó dừng lại. Tớ biết có một chỗ. Chúng băng qua con sông và đi lên ngọn đồi. Trên phố Randy, những cánh cửa ống nước sơn phủ và những viên gạch ngói nằm đó như tóc giả để che những cái đầu hói được chải chuốt đến mức hoàn hảo. Tường và cửa sổ được sơn tỉa cẩn thận và những ống khói như đang thở ra những cụm khói hình vòng tròn. Rudy khựng lại. Nhà của thị trưởng à? Ly Sen gật đầu vẻ nghiêm túc. Một khoảng dừng, bọn họ đã ngừng thuê mẹ tớ làm việc. Khi bàn bạc thêm về chuyện đó, Rudy hỏi làm thế quái nào mà chúng có thể vào được bên trong. Nhưng Ly Sen biết, người trong cuộc biết. Con bé trả lời, trong cuộc. Trong khi chúng có thể nhìn thấy cánh cửa sổ của thư phòng, con bé lại được chào đón với một cú sốc. Cánh cửa sổ ấy đã khép chặt. Bây giờ thì sao đây? Rudy hỏi. Lee Sen từ từ xoay người lại rồi rảo bước bỏ đi thật nhanh. Không phải hôm nay, con bé nói. Rudy cười phá lên. Tớ biết ngay mà. Nó đã đuổi kịp con bé. Tớ biết mà, đồ con lợn hôi hám. Cậu không thể nào vào được trong đó ngay cả khi cậu có chìa khóa trong tay. Cậu không phiền chứ? Con bé rảo bước nhanh hơn và dẹp những lời nói cay độc của Rudy sang một bên. Chúng ta chỉ cần phải đợi đến đúng cơ hội. Trong thâm tâm, con bé cố gắng rùng mình để rũ bỏ cái cảm giác vui mừng khi thấy cánh cửa sổ đã đóng. Con bé tự mắng mình. Tại sao vậy, Lee Sen? Nó hỏi. Tại sao mày lại phải nổi khùng lên khi bọn họ không thuê mẹ làm nữa? Tại sao mày lại không thể câm mồm lại được vậy? Mày biết rồi đấy, vợ của ông thị trưởng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi sau khi mày gào thét vào mặt bà ta. Có thể bà ta đã đứng thẳng người lên và gượng dậy được. Có thể bà ta sẽ không bao giờ để mình phải run lẩy bẩy vì lạnh trong căn nhà đó nữa. Và cái cửa sổ ấy sẽ bị đóng chặt mãi mãi. Mày đúng là đồ lợn ngu ngốc. Dù vậy, một tuần sau, vào chuyến ghé thăm lần thứ 5 của chúng đến phần cao hơn của thị trấn Mochin thì nó đã mở. Cánh cửa sổ ấy, để mở ấy đang hít một luồng không khí vào trong. Đó là tất cả những gì chúng cần. Rudy là đứa dừng lại trước. Thằng bé lấy mu bàn tay vỗ vào sườn của Lee Sen. Có phải cái cửa sổ ấy không? Thằng bé thì thầm. Nó đang mở kìa. Sự háo hức trong giọng nói của thằng bé nhảy chồm ra từ miệng nó như một cánh tay đặt lên vai của Lee Sen vậy. Sovon, con bé đáp, chắc chắn rồi. Và tim nó bắt đầu đập mới dữ dội làm sao. Trong những lần trước, khi chúng thấy cánh cửa sổ khép chặt, nội thất vọng bên ngoài của Lee Sen là để che giấu cho một sự nhẹ nhõm vô biên trong lòng nó. Liệu con bé sẽ có can đảm vào bên trong chứ? Chà, sự thật là vì ai, vì cái gì mà con bé phải đi vào trong đó? Vì Rudy chăng? Để tìm chút thức ăn chăng? Không, cái sự thật đáng ghê tởm là đây. Con bé không quan tâm về thức ăn. Rudy, dù con bé có kháng cự lại cái suy nghĩ này đến mức độ nào đi nữa, vẫn là thứ yếu trong kế hoạch của nó. Cái con bé muốn chính là quyển sách, người quýt sáo. Con bé sẽ không chịu nổi việc nhận được quyển sách đó từ tay một người đàn bà già nua, cô đơn và đáng thương hại. Mặt khác, ăn trộm quyển sách ấy thì có vẻ dễ chấp nhận hơn một chút. Ăn trộm nó theo một phương diện ý nghĩa bệnh hoạn nào đó cũng giống như kiếm được nó vậy. Ánh sáng đang thay đổi theo từng khối bóng râm. Hai đứa trẻ như bị hút về phía ngôi nhà to lớn, hoàn hảo ấy. Chúng lục lọi những suy nghĩ của mình. Cậu có đói không? Rudy hỏi. Lee Sen đáp. Đến chết rồi đây này. Ý con bé muốn nói về sự đói khát của một quyển sách. Xem kìa, một cái đèn trên lầu vừa mới sáng lên. Tớ thấy rồi. Vẫn còn đói bụng chứ, đồ con lợn. Chúng khẽ cười, hồi hộp một lúc trước khi giải quyết xong việc ai sẽ là người đi vào và ai sẽ là người đứng xem. Là đứng nam nhi trong phi vụ này, rõ ràng Rudy cảm thấy rằng đáng lẽ nó phải là người đi vào. Nhưng hiển nhiên chị Lee Sen mới biết rõ nơi này. Con bé sẽ là người đi vào trong. Con bé biết có cái gì ở phía bên kia cánh cửa sổ. Con bé nói ra điều đó. Tớ phải vào thôi. Lee Sen nhắm mắt lại thật chặt. Phần 2.